Bài 15, chứng tăng động giảm chú ý ADHD. Thông tin chung, trong khi nhiều phụ huynh lo lắng trước việc con của mình thụ động ít giao tiếp, chỉ ngồi một chỗ để xem TV, điện thoại thì một số phụ huynh khác lại khốn khổ vì các bé nhà mình quá lăng xăng hiếu động, không thể ngồi yên một chỗ. Việc trẻ thường xuyên tăng động mọi lúc mọi nơi có thể làm phụ huynh mệt mỏi với những than phiền từ phía nhà trường, hàng xóm và cảm thấy bất lực trong quá trình giáo dục con. Những biểu hiện trên nếu kéo dài trên 6 tháng có thể là dấu hiệu của việc trẻ mắc rối loạn tăng động giảm chú ý ADHD. Bài này gồm các phần. 1.5.1. Giới thiệu chung về bệnh ADHD. 1.5.2. ADHD ở phụ nữ. 1.5.3. Chẩn đoán và phòng ngừa sớm ADHD. 1.5.4. Những lầm tưởng và sự thật về bệnh ADHD. 1.5.5. Điều trị bệnh ADHD. Những điểm chính. Có khoảng 3-8% trẻ em ở Việt Nam mắc chứng tăng động giảm chú ý, gây khó khăn cho việc học tập cũng như sinh hoạt của trẻ. Người lớn cũng bị chứng này gây không ít khó khăn cho cuộc sống. Có 3 loại ADHD chính, cần biết bệnh nhân thuộc kiểu nào để có những điều trị phù hợp. 1.5.1 rối loạn tăng động giảm chú ý, ADHD là gì? Rối loạn tăng động giảm chú ý, ADHD là một trong những rối loạn tâm thần phổ biến nhất ảnh hưởng đến trẻ em. Các triệu chứng của ADHD bao gồm: không chú ý, không thể tập trung, hiếu động thái quá, chuyển động quá mức không phù hợp với môi trường và tính bốc đồng, hành động vội vàng ngay lập tức mà thiếu suy nghĩ. ADHD được coi là một chứng rối loạn mãn tính và gây nhiều tổn hại và được biết là có tác động đến cá nhân về nhiều mặt trong cuộc sống bao gồm thành tích học tập và nghề nghiệp, các mối quan hệ giữa các cá nhân và sinh hoạt hàng ngày. ADHD có thể dẫn đến lòng tự trọng và chức năng xã hội kém ở trẻ em khi không được điều trị thích hợp. Người lớn mắc chứng ADHD có thể cảm thấy kém giá trị bản thân, nhạy cảm với những lời chỉ trích và ngày càng tự phê bình có thể xuất phát từ mức độ chỉ trích cao hơn trong suốt cuộc đời. Đáng lưu ý, cách trình bày và đánh giá ADHD ở người lớn là khác nhau, trang này tập trung vào trẻ em. Theo ước tính, có khoảng 8,4% trẻ em và 2,5% người lớn mắc chứng ADHD. ADHD thường được xác định lần đầu tiên ở trẻ em trong độ tuổi đi học khi nó dẫn đến sự gián đoạn trong lớp học hoặc các vấn đề về học hành. Bệnh này thường được chẩn đoán ở bé trai nhiều hơn bé gái do có sự khác biệt về cách biểu hiện các triệu chứng. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bé trai có nhiều khả năng mắc ADHD hơn. Các bé trai có xu hướng biểu hiện tăng động và các triệu chứng bên ngoài khác trong khi các bé gái có xu hướng ít hoạt động. ADHD và ADHD có giống nhau không? ADHD là thuật ngữ y tế chính thức cho tình trạng này, bất kể bệnh nhân có biểu hiện các triệu chứng tăng động hay không. ADHD là một thuật ngữ hiện đã lỗi thời thường được sử dụng để mô tả loại ADHD thiếu chú ý, có các triệu chứng bao gồm vô tổ chức, thiếu tập trung và hay quên. Triệu chứng và chẩn đoán. Nhiều trẻ có thể gặp khó khăn khi ngồi yên, chờ đến lượt, khó chú ý, bồn chồn và hành động bốc đồng. Tuy nhiên, những đứa trẻ đáp ứng các tiêu chuẩn chẩn đoán ADHD khác nhau ở chỗ các triệu chứng tăng động, bốc đồng, tổ chức và hoặc thiếu chú ý của chúng lớn hơn đáng kể so với dự kiến đối với độ tuổi hoặc mức độ phát triển của chúng. Những triệu chứng này dẫn đến đau khổ đáng kể và gây ra các vấn đề ở nhà, ở trường, nơi làm việc và trong các mối quan hệ. Các triệu chứng quan sát được không phải là do cá nhân bướng bỉnh hoặc không thể hiểu được nhiệm vụ hoặc hướng dẫn. Có 3 loại ADHD chính. Rối loạn tăng động nổi trội về giảm chú ý Predominantly Inattentive Presentation. Rối loạn tăng động nổi trội về sự tăng động bốc đồng Predominantly Hyperactive Impulsive Presentation. Loại kết hợp Combined Presentation. Việc chẩn đoán dựa trên sự hiện diện của các triệu chứng dai dẳng đã xảy ra trong một khoảng thời gian và đáng chú ý trong 6 tháng qua. Mặc dù ADHD có thể được chẩn đoán ở mọi lứa tuổi nhưng chứng rối loạn này bắt đầu từ thời thơ ấu. Khi xem xét chẩn đoán, các triệu chứng phải xuất hiện trước khi trẻ đủ 12 tuổi và phải gây ra khó khăn ở nhiều môi trường. Ví dụ, các triệu chứng không chỉ có thể xảy ra ở nhà. Kiểu thiếu chú ý. Thiếu chú ý đề cập đến những thách thức trong việc tập trung vào nhiệm vụ, tập trung và tổ chức. Để chẩn đoán loại ADHD này, 6 hoặc 5 đối với những người từ 17 tuổi trở lên, trong số các triệu chứng sau đây xảy ra thường xuyên. Không chú ý đến chi tiết hoặc mắc lỗi bất cẩn trong học tập hoặc công việc. Có vấn đề trong việc tập trung vào nhiệm vụ hoặc hoạt động, chẳng hạn như trong bài giảng, cuộc trò chuyện hoặc bài đọc dài. Dường như không lắng nghe khi được nói chuyện, tâm trí dường như ở chỗ khác. Không làm theo hướng dẫn và không hoàn thành bài tập ở trường, công việc nhà hoặc nhiệm vụ công việc, có thể bắt tay vào công việc nhưng nhanh chóng mất tập trung. Có vấn đề về tổ chức nhiệm vụ và công việc, ví dụ, không quản lý tốt thời gian, công việc lộn xộn, thiếu tổ chức, trễ thời hạn. Né tránh hoặc không thích những công việc đòi hỏi nỗ lực trí óc liên tục, chẳng hạn như chuẩn bị báo cáo và điền biểu mẫu. Thường làm mất những thứ cần thiết cho công việc hoặc cuộc sống hàng ngày, chẳng hạn như giấy tờ ở trường, sách, chìa khóa, ví, điện thoại di động và kính mắt. Dễ bị phân tâm. Quên các công việc hàng ngày, chẳng hạn như làm việc nhà và chạy việc vặt. Thanh thiếu niên lớn hơn và người lớn có thể quên trả lời điện thoại, thanh toán hóa đơn và giữ các cuộc hẹn. Kiểu tăng động bốc đồng. Tăng động đề cập đến chuyển động quá mức như bồn chồn, năng lượng quá mức, không thể ngồi yên và nói nhiều. Sự bốc đồng đề cập đến các quyết định hoặc hành động được thực hiện mà không suy nghĩ kỹ đến hậu quả. Để chẩn đoán loại ADHD này, 6 hoặc 5 đối với những người từ 17 tuổi trở lên, trong số các triệu chứng sau đây xảy ra thường xuyên. Bồn chồn hoặc gõ gõ tay hoặc chân, hoặc vặn vẹo trên ghế. Không thể ngồi yên, trong lớp học, nơi làm việc. Chạy hoặc leo trèo ở nơi không phù hợp. Không thể chơi hoặc thực hiện các hoạt động giải trí một cách yên tĩnh. Luôn di chuyển như thể được điều khiển bởi một động cơ. Nói quá nhiều. Nói ra câu trả lời trước khi câu hỏi kết thúc, ví dụ, có thể nói hết câu của người khác, nóng lòng muốn nói trong cuộc trò chuyện. Gặp khó khăn khi chờ đến lượt của mình, chẳng hạn như khi xếp hàng chờ đợi. Làm gián đoạn hoặc xâm phạm người khác, ví dụ, cắt ngang cuộc trò chuyện, trò chơi hoặc hoạt động hoặc bắt đầu sử dụng đồ của người khác mà không được phép. Thanh thiếu niên lớn hơn và người lớn có thể dành làm những việc mà người khác đang làm. Kiểu kết hợp. Kiểu ADHD này được chẩn đoán khi đáp ứng cả hai tiêu chí cho cả hai kiểu không chú ý và kiểu tăng động bốc đồng. ADHD thường được chẩn đoán bởi các bác sĩ tâm thần hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính. Đánh giá tâm thần sẽ bao gồm mô tả các triệu chứng của bệnh nhân và người chăm sóc, việc hoàn thành thang đo và bảng câu hỏi của bệnh nhân, người chăm sóc và giáo viên, toàn bộ bệnh sử tâm thần và y tế, tiền sử gia đình và thông tin liên quan đến giáo dục, môi trường và quá trình giáo dục. Nó cũng có thể bao gồm việc giới thiệu đi đánh giá y tế để loại trừ các tình trạng bệnh lý khác. Điều quan trọng cần lưu ý là một số tình trạng có thể giống ADHD như chứng rối loạn học tập, rối loạn tâm trạng, lo âu, sử dụng chất gây nghiện, chấn thương đầu, tình trạng tuyến giáp và sử dụng một số loại thuốc như steroid. ADHD cũng có thể cùng tồn tại với các bệnh tâm thần khác, chẳng hạn như rối loạn thách thức chống đối hoặc rối loạn hành vi, rối loạn lo âu và rối loạn học tập. Vì vậy, việc đánh giá tâm thần đầy đủ là rất quan trọng. Không có xét nghiệm máu cụ thể hoặc hình ảnh định kỳ để chẩn đoán ADHD. Đôi khi, bệnh nhân có thể được giới thiệu để kiểm tra tâm lý bổ sung, chẳng hạn như kiểm tra tâm lý thần kinh, hoặc tâm lý giáo dục, hoặc có thể trải qua các bài kiểm tra trên máy tính để đánh giá mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng. Nguyên nhân của ADHD. Các nhà khoa học vẫn chưa xác định được nguyên nhân cụ thể của ADHD. Mặc dù ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy di truyền góp phần gây ra ADHD và một số gen có liên quan đến chứng rối loạn này, nhưng không có gen hoặc sự kết hợp gen cụ thể nào được xác định là nguyên nhân gây ra rối loạn. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là người thân của người mắc chứng ADHD cũng thường bị ảnh hưởng. Có bằng chứng về sự khác biệt về mặt giải phẫu trong não bộ của trẻ bị ADHD so với những trẻ khác không mắc bệnh này. Ví dụ, trẻ mắc chứng ADHD đã giảm khối lượng chất xám và chất trắng của não và thể hiện sự kích hoạt khác nhau ở các vùng não trong một số nhiệm vụ nhất định. Các nghiên cứu sâu hơn đã chỉ ra rằng thùy trán, nhân đuôi và thùy nhộng tiểu não của não bộ bị ảnh hưởng trong ADHD. Một số yếu tố phi di truyền cũng có liên quan đến chứng rối loạn này như cân nặng khi sinh thấp, sinh non, tiếp xúc với chất độc, rượu, hút thuốc, trì, 5 năm, khi mang thai và căng thẳng cực độ khi mang thai. ADHD và người lớn. Nhiều trẻ em được chẩn đoán mắc chứng ADHD sẽ tiếp tục đáp ứng các tiêu chí của chứng rối loạn này khi lớn lên và có thể biểu hiện những khiếm khuyết cần được điều trị liên tục. Tuy nhiên, đôi khi chẩn đoán ADHD bị bỏ sót trong thời thơ ấu. Nhiều người lớn bị ADHD không nhận ra mình mắc chứng rối loạn này. Đánh giá toàn diện thường bao gồm xem xét các triệu chứng trong quá khứ và hiện tại, khám sức khỏe và bệnh sử cũng như sử dụng thang đánh giá hoặc danh sách kiểm tra dành cho người lớn. Người lớn bị ADHD được điều trị bằng thuốc, liệu pháp tâm lý hoặc kết hợp cả hai. Các chiến lược quản lý hành vi, chẳng hạn như các cách để giảm thiểu sự sao lãng, tăng cường tính cấu trúc và tổ chức cũng như sự hỗ trợ từ những người thân trong gia đình cũng có thể hữu ích. ADHD là một khuyết tật được bảo vệ theo đạo luật phục hồi chức năng năm 1973 và đạo luật người khuyết tật Hoa Kỳ, ADA. Điều này có nghĩa là các tổ chức nhận tài trợ của liên bang không thể phân biệt đối xử với người khuyết tật. Những cá nhân có triệu chứng ADHD gây suy giảm khả năng làm việc trong môi trường làm việc có thể đủ điều kiện được hưởng các biện pháp điều chỉnh công việc hợp lý theo ADA.